9. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thiện tài học với tiên nhân Tìm Mục Cù Sa, pháp tu chuyển được tâm của người ngoại đạo về giới Phật đạo. Kế đó, vị này chỉ thiện tài đến tìm học với ngoại đạo khác là Thắng Nhiệt Bà La Môn, vì trong hàng Bà La Môn cũng có Bồ Tát thị hiện. Vì vậy chỉ tìm học với Thắng Nhiệt, không phải học với tất cả Bà La Môn. Thiện tài thấy Thắng Nhiệt đang tu khổ hạnh, bốn phía đốt lửa, ngọn cao như núi lớn, ở giữa có núi đao cao nhọn, và thấy Thắng Nhiệt leo lên núi đao, nhảy vào lửa. Điều này khiến ta hình dung ra mỗi người có pháp tu riêng mang ý nghĩa của nó. Nếu ta chỉ bắt chước làm theo, không được chân truyền, thì thân tâm sẽ bị hại hơn là thành công. Thắng Nhiệt bảo thiện tài leo lên núi đao, nhảy vào lửa để Bồ Tát hạnh thanh tịnh. Thiện tài chùng bước vì nghĩ rằng Đức Phật từng dạy thân người khó được, phải chăng đây là ma giả Bồ Tát để phá hoại sự tu hành của ông? Trong lúc đang phân vân suy nghĩ, thì thiện tài nghe tiếng của trời Phạm Thiên bảo rằng: "Thiện nam tử, chớ nghĩ như vậy, Đức Thánh đây đã được kim cang diệm tam muội quang minh, phát đại tinh tấn độ chúng sanh, tâm không thoái chuyển, muốn cạn tất cả biển tham ái, muốn thiêu tất cả củi phiền não. Ta là Phạm Thiên, tự cho mình là đấng làm ra tất cả, là tối thắng trong thế gian. Khi thấy Bà La Môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, lòng ta không còn ưa thích cung điện của mình. Diệt trừ tất cả kiêu mạn, phát Bồ Đề tâm, thường thấy chư Phật hằng nghe diệu pháp." Thiện tài cũng nghe Tự Tại Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Đầu Xuất Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, dân dân và quyến thuộc của họ đều nói rằng họ thấy năm lửa đốt thân thì rời bỏ dục lạc, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Điều này có nghĩa là nhờ căn lành đời trước nên khi gặp việc khó, ta thường nghe được tiếng nhắc nhở từ trong lòng, sách tấn ta tinh tấn hơn. Mỗi lần được sách tấn, chúng ta lại có thay đổi tốt đẹp thêm. Nếu không có sự đánh thức của tự tâm, ta dễ bỏ cuộc lúc gặp chướng nạn. Ý này cũng gợi chúng ta liên tưởng đến việc Thái tử Tất Đạt Đa định xuất gia thì cảnh vợ đẹp con ngoan hiện ra. Nhưng Ngài cũng nghe được trời Đế Thích trỗi nhạc nhắc nhở rằng nay tuổi đã lớn, sao không sớm quyết định đi tìm đường giải thoát. Trên bước đường tu, có lúc ta mệt mỏi, không muốn tiếp tục thánh đạo. Nhưng may mắn gặp bạn tốt khuyên nhủ, ta thay đổi được ý định xấu ấy. Nếu không có căn lành, đang chán nản mà gặp bạn ác thúc đẩy thì ta dễ bỏ đạo. Sự thức tỉnh bên trong và sự trợ lực bên ngoài được kinh diễn tả bằng tiếng nói trong hư không của trời Phạm Thiên, Đế Thích, Đao Lợi, Long Vương, Dạ Xoa, Atula, vân vân. Có sự tỉnh giác của tự thân và được trợ lực của thiện tri thức, chúng ta mới vững niềm tin tiến tu được. Thiện tài liền xin sám hối thiện tri thức và trèo ngay lên núi đao, nhảy vào hầm lửa, thì liền đắc đạo, chứng được Bồ Tát Thiện Trụ Tam Muội và Bồ Tát Tịch Tịnh Lạc Thần Thông Tam Muội. Ở đây không phải núi đao hầm lửa thật mà các phù thủy luyện tập sử dụng. Leo lên núi đao và nhảy vào hầm lửa tiêu biểu cho hành trình đi vào pháp giới hay sự tu chứng của tự tâm. Núi đao mà chúng ta phải vượt qua trên con đường dấn thân vào tự tâm được diễn tả trong kinh Tạng Pali rằng: "Chúng ta hãy mạnh tiến trên đường phạm hạnh, thẳng tiến vào đường giáo mát gươm đao", nghĩa là trên đường hành đạo chắc chắn gặp vô vàn khó khăn chào đón chúng ta, làm ta bị tan thân mất mạng dễ dàng. Nhưng chúng ta vẫn quyết chí vượt qua khó khăn bất chấp gian nguy thử thách để thực hành lý tưởng cao cả mà chúng ta đã lựa chọn. Tâm không bao giờ khiếp sợ trước những chăm chọc chống phá việc làm của ta. Một bên là sức mạnh chống phá, một bên là sức cám dỗ của ngũ dục, tượng trưng bằng năm thứ lửa. Lửa ngũ dục hay năm điều ham muốn luôn chi phối đốt cháy con người. Thắng Nhiệt Bà La Môn vượt khỏi mọi phiền toái bức bách của cuộc đời, không bị lửa dục thiêu đốt. Thắng nhiệt thành tựu pháp ấy và chỉ dạy thiện tài cũng luyện như vậy. Trước thiện tài đã gặp thử thách, nhưng đến đây thử thách lớn hơn, cụ thể hóa bằng núi đao và hầm lửa. Thiện tài vốn có căn lành, từ bỏ những thứ của báo ở đời để xuất gia, nay gặp khó khăn cũng gợn lên trong lòng. Thiện tài liền nhớ lại chí nguyện hướng thượng. Của cải quý báu của ông trước khi xuất gia so với tạng báo Như Lai hiện nay thì thấm vào đâu mà ham thích. Nhớ lại được như vậy, dễ vững tâm tiến bước hành đạo Bồ Tát. Hình ảnh thắng nhiệt và thiện tài an nhiên ra khỏi núi đao, lại gặp hầm lửa, nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu vượt qua khó khăn và thành công rồi, chúng ta lại bị mua chuộc. Nhưng mua chuộc mà ta không sa ngã, gặp chống phá mà không khiếp sợ, thì người không thể não hại, ta mới tiến tu đạo nghiệp được. Theo lời Phật dạy, thiện tài từ bỏ lợi danh, tình ái, nhưng nay đến với thắng nhiệt Bà La Môn, thấy ông này đang sống với lợi danh tình ái. Rõ ràng, lợi danh tình ái là những thứ gây đau khổ, chết chóc cho người. Vậy mà thắng nhiệt luyện tập để những thứ này không lôi cuốn, sát hại được ông. Bà La Môn khác sống với lợi danh tình ái để hưởng thụ rồi sa đọa. Nhưng thắng nhiệt thì trái lại, ông không bị lửa tình ái, tham dục thiêu đốt, không bị núi đao danh lợi cắt đứt thân mạng. Tức sống giữa bọn gươm giáo ác độc mà chúng không hại được, mới thực sự an lành, giải thoát. Hành giả Đại Thừa không nhìn ngoại đạo thù nghịch như người cố chấp hẹp hòi. Ngoài ra, những người cùng tu theo Phật giáo còn nhìn nhau không thiện cảm, xem thường nhau thì làm sao hòa hợp với người khác tôn giáo và người không có tôn giáo. Thử nghĩ Phật giáo chiếm bao nhiêu phần trăm trong cộng đồng nhân loại và chúng ta làm được gì cho nhân loại mà dám tự cao? Tôi đã viếng thăm Đại học Nanzan của Thiên Chúa Giáo ở Nhật Bản. Làm việc với Linh Mục Viện Trưởng và các giáo sư trao đổi về kinh nghiệm tôn giáo. Vào thư viện của trường này, tôi thấy có đủ bộ Đại Tạng Phật giáo mà trường Phật giáo của chúng ta không có. Chúng ta nghĩ mình trên hết, cứ tự mãn, trong khi họ biết rất rõ về ta. Tôi thăm Đức Hồng Y Mẫn và trao đổi cởi mở. Ông có đến Đại học của Hòa Thượng Thiên Ân để học thiền, nên nói chuyện với tôi về thiền rất tâm đắc. Công giáo cũng có điểm hay và họ biết học cái hay của mình. Về phần chúng ta, đương nhiên có thể học cái hay của họ để xây dựng cho mình thích nghi với sinh hoạt hiện đại. Chúng ta chê ngoại đạo là tà giáo, ta là chánh đạo, nhưng không làm được gì cho ai thì quần chúng cũng bỏ rơi Phật giáo. Không hiểu người mà chê người là chuốc họa vào thân. Nghĩ thật buồn cười, thời Tự Đức cứ chê Tây Phương cho rằng nước mình hơn họ. Trong khi người Nhật bại trận thì họ ý thức ngay rằng cần phải đưa người sang nước Tây Phương để học hỏi. Lúc bấy giờ, Nhật chưa có xe gắn máy. Ông Honda sang Đức học về xe mô tô và sang Ý học về xe Vespa của họ. Nghiên cứu xong, ông mới mua xe của họ, tháo gỡ máy móc xe mang về Nhật. Nhờ học của người, ông kết hợp được hai loại xe của Đức và Ý mà sáng chế ra xe Honda tốt hơn. Ngày nay, hãng xe Honda của Nhật nổi tiếng trên thế giới. Người Nhật học được khoa học kỹ thuật của Tây Phương kết hợp với trí khôn của họ mới thành công, đưa đến sự phát triển trong mọi lĩnh vực của đất nước họ. Tôi rất phục Phật giáo Nhật, chịu ảnh hưởng Tây Phương nhiều hơn ta, nhưng đã cải tiến được sinh hoạt Phật giáo theo kịp với đà phát triển của đất nước, nên vẫn giữ vững được thế mạnh của Phật giáo, khiến các tôn giáo khác không truyền bá rộng được ở Nhật. Có nhiều trường đại học Phật giáo ở Nhật đã đào tạo được giới trẻ trí thức đáp ứng cho yêu cầu xã hội. Một trong những lý do chính là Phật tử đã cho con em của họ học ở trường Phật giáo, nên trường phát triển dễ dàng. Con em gia đình giàu có vào trường của Phật giáo học từ mẫu giáo đến tiến sĩ. Riêng Pháp Hoa Tông chiếm 30 triệu tín đồ trong tổng số dân cả nước Nhật là 100 triệu. Riêng tôi nhìn tôn giáo khác theo tinh thần giải thoát, bình đẳng, thấy mọi việc cũng bình thường. Khi đi dự hội nghị tôn giáo vì hòa bình thế giới, tôi đã ở tại nhà thờ nước Ý để biết sinh hoạt của họ. Những gì tồn tại lâu dài đều có lý do thích hợp, chúng ta nên học. Kinh Đại Thừa cũng thấy cái hay của tôn giáo khác là Bà La Môn giáo. Bà La Môn chỉ cho trí tuệ, vì vậy Bà La Môn thời bấy giờ được coi là người trí thức. Nếu hiểu theo ngày nay, điều này gợi ý cho chúng ta nghĩ đến việc học ngoại điển, ngoại ngữ, học về khoa học xã hội nhân văn hay khoa học xã hội tự nhiên. Nếu bổ sung việc học theo cứ này thì hiểu biết về Phật Pháp của chúng ta có thể được sáng hơn, và ngược lại, với kiểu biết Phật Pháp chúng ta dùng để soi rọi vào khoa học xã hội cũng sẽ thấy vấn đề sáng hơn. Học Bà La Môn ngày nay chính là học các môn vừa nói, hay hiểu biết tất cả những gì của con người phát minh, vì mục tiêu của chúng ta là trí tuệ. Đức Phật hiểu biết trên tất cả mọi người. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng những biết bằng với mọi người, còn phải biết cả những gì mà người chưa biết, mới có thể cứu đời giúp người. Chúng ta học ở các tôn giáo khác không phải để bị đồng hóa theo họ, nhưng để thấy được điểm hay mà cải tiến sinh hoạt của đạo Phật chúng ta trở thành thích nghi với cộng đồng xã hội, mới có thể phát triển lâu dài. Làm được như vậy là thể hiện tinh thần Phật dạy rất đúng, rằng tồn tại của đạo Phật vì số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Trở lại vấn đề thiện tài học với thắng nhiệt Bà La Môn, tiêu biểu cho những người thuộc tôn giáo chủ trương an bang tế thế, đóng góp tích cực cho cuộc đời. Chúng ta không biết Bà La Môn mà cứ chê họ xấu xa, tệ ác. Nhưng nếu họ không có điểm tốt nào thì sao được người theo và tồn tại lâu dài? Tôi cũng gặp những tu sĩ Bà La Môn và trao đổi với họ về kinh nghiệm tu hành. Một vị tu sĩ Kỳ Na giáo mà tôi đã tham vấn nhân dịp dự hội nghị cũng học được cái hay của ông. Trời lạnh nhưng ông chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Suốt cả tuần hội nghị, ông không ăn thực phẩm nấu chín, chỉ ăn trái cây. Điều này cho thấy họ cũng có nội lực tốt. Chúng ta không nên chê mà phải học vị này. Họ đã rèn luyện được nội lực mới có sức khỏe như vậy. Phải công nhận sự thật này và thán phục ông. Hoặc những người luyện yoga cũng có nội lực rất tốt. Họ dùng khí công để đẩy khí độc trong cơ thể ra ngoài và tạo được nhiệt năng cung ứng cho cơ thể ấm áp, không bị lạnh. Nói cách khác, họ có lò sưởi từ nội tạng, từ trong định nên không lạnh. Và chính sự bảo vệ sức khỏe tốt mới phát huy được cơ thể ở tầng cao hơn. Yếu đuối, bệnh hoạn thì không làm được gì. Chúng ta học yoga để khỏe và nâng trình độ tri thức cao để khám phá vũ trụ thiên nhiên. Thắng nhiệt Bà La Môn dạy thiện tài, muốn cứu chúng sanh phải leo lên núi đao, nhảy vào hầm lửa. Nghĩa là phải dám làm việc khó, chịu cực khổ mới thành công. Kẻ thấp chí, bạc tài, lười biếng, nhát gan, không thể làm được gì. Leo lên núi toàn là đau, dĩ nhiên không dễ. Ý này nhằm diễn tả nấc thang danh vọng. Đạo tiên từ bỏ danh vọng, ẩn cư, nhưng hành Bồ Tát đạo. Bước chân vào đời phải chuẩn bị hứng lấy những gì xấu xa nhất sẽ đem đổ lên ta. Thực tế, nếu anh em tiến lên một chút thôi, sẽ gặp người công kích mình liền. Trên bước đường phụng sự xã hội, chúng ta sẽ gặp nhiều người không làm, còn người công kích thì vô số. Riêng tôi làm việc gì cũng chuẩn bị sức chịu đựng và tinh thần tỉnh táo đối phó. Vượt khó được là vượt núi đao hay nấc thang danh vọng. Người ta thường nói càng cao danh vọng, càng dày gian lao. Càng làm nhiều việc lớn, càng gặp nhiều sóng gió. Cây càng cao, hướng gió nhiều hơn, gốc không vững sẽ bị ngã đổ. Đạo Bà La Môn thường ung đúc người làm quốc sư, tham gia việc nước, cũng có nghĩa là trèo lên núi đao, đứng trên đỉnh danh vọng, phải đổ biết bao xương máu, không dễ, làm sao không rách mình, đứt chân. Kiên gan cả chí, có thực tài để lên đến đỉnh mà không bị tổn hại thân thể và uy danh, để trở thành người tiêu biểu của xã hội. Không hiểu biết, không đạo đức, không làm việc lợi ích thì không có khả năng đến chân núi danh vọng. Đừng nói gì đến lên núi. Bà La Môn lãnh đạo đất nước mới có sức mạnh về chính trị, về kinh tế, mới nghĩ cứu nhân độ thế. Việc này vô cùng gian nan, nguy hiểm. Nhưng làm cách nào có đủ trí khôn, đủ bản lĩnh để tránh được mọi hiểm nguy, đến được mục tiêu. Hành Bồ Tát Đạo cũng vậy, muốn độ đời nhưng không đứng trên đỉnh cao, làm thế nào độ được? Vì thế, Thanh Lương Đại Sư dạy võ hậu đời Đường phải đứng ở đỉnh cao mới nghĩ đến việc thương và lo cho quần chúng có hiệu quả lớn lao thật sự. Hoặc ở Việt Nam, Ngài Vạn Hạnh phải ung đúc Lý Công Uẩn và sắp đặt ông lên ngôi vua, thì Ngài mới nhân đó mà thay đổi, xây dựng xã hội theo hướng tốt đẹp được. Lên đỉnh cao ở đây có nghĩa là Ngài được coi như người có đức hạnh nhất, có tài năng nhất, mới có khả năng chuyển hóa được mọi người, mọi việc phát triển theo hướng tốt. Làm Bà La Môn hay làm Thầy Thiên Hạ, nói cho mọi người chấp nhận thật khó vô cùng. Tham vấn đạo sĩ Bà La Môn, tôi nhận ra ý này rõ. Gặp người, đạo sĩ Bà La Môn phải thuyết phục họ nghe thì mới lên đỉnh cao nhất. Vào đời, vượt qua được mọi khó khăn mới thành công. Không có sự thành công nào mà không đối đầu với khó khăn nguy hiểm. Đi vào cuộc đời, cứu nhân độ thế, chúng ta biết trước bốn bên mình đều có người chống phá, sẵn sàng hại ta. Phải đề cao cảnh giác, cố gắng khắc phục tất cả khó khăn. Đó là con đường mà tôi đã trải qua và thấy rõ. Người hèn nhát không làm được, phải dũng cảm hy sinh. Cá chép vượt thác hóa rồng tiêu biểu cho tinh thần này. Muốn vượt thác, thân mình của cá chép toàn là xương nên có sức mạnh kỳ lạ hơn các loài cá khác. Muốn cứu nhân độ thế mà không bị đau thương đâm thủng, phải có mình đồng xương sắt. Vượt qua núi đao lại phải nhảy vào hầm lửa, là lửa ngũ dục mà không bị nó đốt cháy. Đa số người lên đỉnh cao danh vọng rồi đam mê ngũ dục, kết cuộc phải chết thê thảm. Chúng ta tu hành lên đỉnh cao tột này nhưng lửa ngũ dục không đốt cháy, mới nói đến Bồ Tát Đạo, thực hiện Bồ Tát Hạnh, làm vì chúng sanh, luôn cân nhắc nghĩ đến người, chỉ nghĩ làm lợi cho họ, không cần ai làm cho ta, nên không bị đốt cháy. Còn nghĩ người phục vụ ta, thì còn kẹt danh vọng, còn bị lửa ngũ dục đốt chết. Trong lịch sử nước ta còn lưu danh thơm những vị không bị lửa ngũ dục đốt thân như Vạn Hạnh hay Khuôn Việt. Giúp nước cứu đời xong, các ngài trở về ẩn tu, không bị danh lợi ràng buộc, không bị nó đốt cháy, mới giúp nước cứu đời được. Leo lên đỉnh cao nhất của danh vọng và vượt hầm lửa thế gian mới thành tựu việc cứu nhân độ thế. Đó chính là thực chất của Đại Thừa Bồ Tát. Nhập thế mà không bị cuộc đời làm ô nhiễm, mới giữ được tính trong sáng hoàn toàn của hành giả, bước theo chân Phật, và thể hiện được lời Phật dạy rằng tồn tại của Phật giáo chính là làm lợi ích cho mọi người, mọi loài. Chúng ta học đạo không nên xa rời thực tế. Các kinh điển Đại Thừa thường nhắc nhở điều này. Như kinh Viên Giác cũng dạy rằng xa rời thực tế mà tìm đạo cũng giống như tìm lông rùa sừng thỏ, hoặc không thể gieo trồng bồ đề trong hư không hay trên đá. Hạt giống bồ đề chỉ mọc được trong tâm thức chúng sanh mà thôi. Và Phật cũng dạy thêm rằng tâm chúng sanh có nghiệp và phiền não. Nhờ hai chất liệu này, chúng sanh mới phát bồ đề tâm được. Từ bỏ nghiệp và phiền não, không thể chứng vô thượng bồ đề. Tâm chúng sanh ví như đất, nghiệp và phiền não ví như nước và phân. Học kinh Hoa Nghiêm phải nhớ rõ tinh thần này, tìm đạo bồ đề phải tìm trong tâm chúng sanh. Nếu tâm chúng sanh không có nghiệp và phiền não, nói cách khác, không có khổ, họ không tới với đạo. Chúng ta cầu giải thoát vì thấy cuộc đời là ảo mộng và khổ đau. Nhìn cuộc đời của các bậc cao tăng, cũng thấy các ngài từ hoàn cảnh khổ mà phát tâm tu. Điển hình như ngài Trí Giả tu Pháp Hoa, nổi tiếng sáng lập tông Thiên Thai ở Trung Quốc. Ngài là con một vị tướng, cha mẹ đều chết, ngài mới được gửi vào chùa. Cảm được nỗi khổ chết chóc và mồ côi, ngài mới phát tâm tu hành và đắc đạo. Hoặc ngài Từ Ân cũng là con của một vị tướng nổi tiếng đời Đường. Cha mẹ ngài phải chết vì đại nạn tranh ngôi thứ giữa Đường Thái Tôn và anh của vua là Thái tử Kiến Thành ở Huyền Vũ Môn. Cha mẹ qua đời, ngài mới cảm nhận sự khổ đau của sinh tử và quyết chí tu hành. Ngài có công lớn trong việc kiết tập kinh do Huyền trang dịch. Ở Nhật, có ngài Nhật Liên cũng là cháu nội của Thiên Hoàng. Vì sự tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử, cha mẹ ngài đã bị giết chết. Ngài cha của ngài bị thất thế xa cơ, phải chạy lên vùng hẻo lánh của Đông Bắc nước Nhật, làm nghề chài lưới. Ngài thấy cuộc đời đầy tranh chấp khổ đau, mới chán nản, xuất gia học đạo với tất cả tấm lòng, nghĩa là phát tâm Bồ Đề, sau trở thành bậc thánh nhân. Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư cũng là cháu của Thiên Hoàng, nhưng cha mẹ ngài cũng bị xa cơ thất thế. Ngài lên núi tu hành tại chùa Vĩnh Bình và soạn ra bộ sách nổi tiếng là Chánh Pháp Nhãn Tạng. Các vị đại tổ sư của Nhật Bản, Trung Hoa hầu hết phát tâm Bồ Đề từ hoàn cảnh khổ. Phàm phu thì ở hoàn cảnh xấu, họ trở thành tệ. Người vươn lên được từ cảnh khó khổ được Đại Thừa đề cao. Theo Hoa Nghiêm, nhờ có nghiệp và phiền não, người ta mới phát được tâm tu. Vì vậy, tu Hoa Nghiêm không xa lánh cuộc đời, nhưng tiếp cận cuộc đời để gieo trồng tâm Bồ Đề vào chúng sanh. Thực chất của người tu là biết gần gũi với người, làm cho người chấp nhận và giúp họ phát được tâm tu. Tôi sớm nhận ra ý này, lấy giáo hóa chúng sanh là mục tiêu hành đạo của mình. Làm cho người thoái tâm là tội lớn nhất, làm cho người phát tâm là công đức lớn nhất. Dấn thân vào cuộc đời, tiếp cận chúng sanh, người tu Hoa Nghiêm phân biệt được hai mặt là phải và trái. Thế rằng người nào cũng có phước đức và tội lỗi, không ai không lỗi lầm. Thấy được sự tương phản của tốt và xấu trong một con người để chúng ta đem hạt giống Bồ Đề gieo vào ngay đó. Đứng ở mặt tốt của người, chúng ta làm gì, và đứng ở mặt xấu của họ, chúng ta làm gì. Gặp người tốt, chúng ta sử dụng cái tốt của họ để giúp họ tự làm, không nhất thiết chúng ta phải làm. Ví dụ, các cô không có việc gì làm nhưng đến chùa của huynh đệ hay của các ni sư lớn tuổi. Vị này có chùa là có điều kiện giáo hóa, nhưng họ không có năng lực. Thấy mặt tốt của họ là có chùa, có bổn đạo, và thấy mặt yếu của họ là không có năng lực. Các cô đóng góp năng lực của mình để giúp cho Phật sự thành tựu. Không nên có ý niệm là của ta thì mới làm. Các cô thích ở riêng, làm riêng, tạo sự nghiệp riêng, không phải là phát Bồ Đề tâm. Thấy việc gì được, chúng ta sẵn lòng làm. Thí dụ tôi giảng ở Lộc Ninh, thấy chùa Quan Âm gần biên giới Campuchia chỉ có hai vị sư đều trên 80 tuổi, mà chùa lại có Phật tử rất đông nhưng nghèo. Phật giáo chúng ta thường bố thí cho bất cứ chỗ nào nghèo đói. Phật tử phải thắt lưng buộc bụng để chúng ta giúp đỡ mọi nơi. Trong khi chính những vùng có chùa nghèo, Phật tử nghèo, tại sao chúng ta lại không cho? Nghĩ như vậy, tôi dạy các Phật tử ở thành phố cho 200 phần quà, một phần tương đương 100.000 đồng để phát cho đồng bào nghèo đến chùa Quan Âm tu hành, nghe Pháp. Họ và sư trụ trì đều rất mừng vì về chùa nghe Pháp lại được quà và có tiền đi xe. Tu Hoa Nghiêm làm cho chúng sanh hoan hỷ là làm cho Phật hoan hỷ. Họ bảo nhau sẽ đi chùa nữa vì họ nghèo, ở xa là đi bộ, mệt không đi nổi. Nhưng nay có quà, có tiền đi xe, mà không đi thì uổng. Tôi gợi ý để tăng ni đi vùng xa nghèo mà có quen biết người giàu có ở thành phố muốn bố thí. Quý vị dùng của bố thí của người để đem cho Phật tử nghèo, giúp họ phát tâm, và không phải Phật tử thì họ cũng có thể trở thành Phật tử. Chúng ta giúp thì phải nghĩ đến giúp những người bạn đồng hành trước, mới có quyến thuộc Bồ Đề để sau này làm đạo. Tóm lại, thiện tài học được giới thắng nhiệt hay cũng nhằm gợi ý cho ta tu tập thế nào để lửa tình ái, tham dục không thiêu đốt, gươm danh lợi không chém chết được. Những cái đáng ham muốn, bực tức, buồn phiền mà ta không ham muốn, bực tức, buồn phiền. Dấn thân vào đời, tiếp xúc với mọi thành phần, nhưng ta vẫn là ta, không phạm sai lầm nào cho đến khi đầy đủ Bồ Tát hạnh, mang công đức ấy trở về diện kiến Đức Tỳ Lô Giá Na.